Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Sĩ nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes House in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate of School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan từ Houston và giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas cũng như của Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Phải nói là thời tiết ở Houston đẹp vô cùng, buổi sáng thì hơi lạnh một chút xíu, bây giờ thì nắng lên chan hòa, nhiệt độ là khoảng 80 độ là độ cao nhất. Nhưng vì vậy cho nên chúng ta tận hưởng những cái ngày còn lại ấm áp của cái mùa đông, đầu đông này. Bởi vì sang tuần tới thì Houston sẽ có những cái cơn mưa lớn và nhiệt độ sẽ giảm rất là nhiều, vào khoảng trên dưới 60 độ mà thôi. Không biết là bên Dallas thì thời tiết ra sao ở Nam Phương?
Dạ vâng, thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp thưa cô. Có thể rằng là talk show xong với giáo sư là mình muốn đi shopping dạo gì cũng được, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Thời tiết tốt như vậy thì cá nhân tôi hy vọng là buổi ra mắt CD của nhạc sĩ Tuấn Chương vào tối nay ở tại vũ trường New Diamond Club lúc 7 giờ. Gia đình chúng tôi cũng sẽ có mặt, chúc thành công. Có lẽ là những thân hữu hay là cộng đồng. Đây là một cái free admission event, phải không chị Quỳnh Lan?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và rất hân hạnh được đón tiếp và giáo sư và gia đình đến tham dự cái đêm nhạc vào tối hôm nay tại vũ trường New Diamond Club. Chắc chắn rằng là mà mong rằng là giáo sư cũng như tất cả các quý anh chị và các bạn hữu nghe được cái tin này thì nhớ đến tham dự, bởi vì chúng ta càng đông càng vui, và nhất là chúng ta sẽ có một cái buổi tối thứ bảy vui chơi vui vẻ cùng với cả người thân. Xin được đón tiếp giáo sư và gia đình cùng đến vào tối nay và xin chờ giáo sư cũng như là phu nhân đến để chúng ta có thể bắt đầu vào chương trình ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, hình như là chủ đề là một thoáng tình nồng ở tại vũ trường, phải không chị? 8 giờ ở vũ trường New Diamond Club, ở trên đường nào vậy chị?
Tôi dạ vâng, không có thiệp trước mặt. Chủ đề của cái CD đó là một thoáng tình nồng. Đây là cái CD thứ 5 được ra mắt ở tại thành phố Houston này và ngay tại vũ trường New Diamond Club vào lúc 8 giờ tối. Vũ trường New Diamond Club thì nằm trên đường Willcrest, chắc tất cả mọi người cũng không xa lạ gì với vũ trường New Diamond này. Thì đây là những ca khúc mới nhất mà nhạc sĩ Tuấn Chương sẽ gửi đến quý vị, mời quý vị thưởng thức cũng như để giới thiệu đến cái CD mới nhất của anh, đó là CD Một Thoáng Tình Nồng ạ.
Dạ vâng, dạ, chúng tôi rất hân hạnh sẽ chiều nay sẽ gặp lại mấy anh chị.
Để là chiều nay cô Quỳnh Lan là diễn kiến được là giáo sư đẹp trai và phu nhân xinh đẹp của
chuyện đó rồi.
Dạ vâng, rất hân hạnh.
Dạ vâng, rất hân hạnh được.
Bởi vì lần nào đó khi mà tổ chức thì giáo sư dù đường xá xa xôi thế nào cũng cố gắng đến, thì đây là một cái điều rất là vui cho cá nhân Quỳnh Lan cũng như là anh Tuấn Chương, thì hy vọng rằng là sẽ có một cái buổi nghe nhạc thật là vui.
Dạ vũ ạ, dạ nhạc rồi sau đó có phần dạ vũ, dạ vâng đúng.
Dạ vâng ạ, có phần dạ vũ nữa. Vâng, bây giờ thì xin trở lại như thường lệ với những tin tức về thị trường chứng khoán vào cuối tuần ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì trường chứng khoán rất là tốt đẹp và kết thúc rất là tốt đẹp, mặc dầu cái luật thuế vụ thượng viện ban qua đó thì vào khuya lận. Thành ra lúc đó thì cái mặt kết đã close rồi, đã đóng cửa rồi. Nhưng mà như quý vị biết là cái stock market là họ, đó là cái future index, có nghĩa là họ dự tính những chuyện gì sẽ xảy ra gần cận kề đó để họ bắt họ mua bán stock đưa lên. Thành ra cái stock market sở dĩ nó tốt đẹp là họ cũng đã một phần dự đoán rằng cái luật thuế vụ được sẽ được thông qua và đã thông qua ở Thượng viện vào khuya tối hôm qua. Ở stock market S&P 500 kết thúc ở mức là 2.642 điểm, Dow Jones 20, trên 24.000 một cách rất là rõ ràng là 24.231 điểm. Nasdaq 6.847 điểm. Giá dầu thô vẫn ở cái mức cao $58 28.29 xu. Và giá vàng vào cuối ngày thứ sáu gia tăng 6 đồng rưỡi, kết thúc ở cái mức là $1,280 một lượng vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư có nói rằng là cái đạo luật thuế vụ đã được thông qua tại Thượng viện, mặc dù rất là khuya, nhưng nếu như vậy thì đây là một cái thắng lợi rất là lớn cho Đảng Cộng Hòa cũng như cho ông Tổng thống Donald Trump. Thì không hiểu rằng là đại cương có những cái thay đổi gì ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, thưa giáo sư, và tại sao họ lại phải gấp rút khi mà cái đạo luật này lại có thể làm gia tăng cái mức nợ của quốc gia?
Dạ vâng, dạ thưa. Đó là thưa câu hỏi chị xin chia ra hai phần. Phần thứ nhất là ảnh hưởng như thế nào, có thay đổi như thế nào. Thưa, thay đổi rất nhiều thưa chị, nhất là những nhà giàu, những người giàu làm lương trên $200,000 trở lên thì sẽ được hưởng thuế vụ nhiều. Tuy nhiên những người làm khoảng $70,000+ trở lên á vẫn được hưởng giảm thuế nhiều, tại vì họ thay đổi, ví dụ như alternative minimum tax, những danh từ nó khá là chuyên môn, thì được loại bỏ hay là giảm bớt rất nhiều. Luật mà gọi là cái phần mà được mình trừ thuế về thuế nhà cửa đó, thì property tax đó, thì giới hạn đến 100.000, nó giới hạn một cái mức độ nào đó. Rồi trong khi đó thì nhưng mà những người nghèo thì cũng được là khỏi thầu nghèo, không phải là nghèo nhưng mà lương thấp hơn nó cũng được, là tại vì cái standard deduction nó gia tăng gấp đôi. Tuy nhiên những cái income tax bracket thiệt thấp á, thì không có thấy lợi điểm gì cả. Đường dài nó trong vòng 10 năm có thể đóng thêm đôi chút, nhưng mà được lợi điểm nhiều là ở những công ty cái corporate income tax á giảm từ 35% xuống 20%. Và những công ty nào mà nhất là Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình có những tiểu thương nhiều làm việc với cái dạng LLC hay những cái partnership đó, mà khi công tác đi thẳng vào cá nhân đó thì có lợi điểm. Tuy nhiên câu hỏi thứ nhì của chị thật sự tôi không có câu trả lời là tại sao gấp rút như vậy. Một cái đạo luật gần 500 trang thưa quý vị, mà thuế vụ đó nó rất là rắc rối chứ không phải là đơn giản. Mà như quý vị biết đó, những người trong Thượng viện và Hạ viện đó, nó gọi là những vị đó nó là bao gồm bao nhiêu background, từ luật sư, bác sĩ hay là thương gia hay là real estate đủ thứ hết, mà làm sao họ hiểu được cái luật thuế vụ như vậy. Và cho tới chiều hôm qua đó họ vẫn còn thương lượng, và cho tới tối đó những cái trang giấy 500 trang những cái điều họ chống đối đó, tại vì mỗi một senator thượng viện đó họ chống đối là tại vì ảnh hưởng vào cái địa hạt của họ, cái tiểu bang của họ, và những cái trang giấy đó họ biên bằng tay chứ chưa đánh máy ra được nữa, những cái phần sửa đó họ gạch rồi họ biên bằng tay, bây giờ 500 trang chưa biên ra hết, nhưng mà họ gấp rút họ lấy cho được đa số cái phiếu là họ đã được thông qua. Tôi không hiểu là tại sao, đó là một cái khoảng trống mà tôi nghĩ rằng cái nền dân chủ của Hoa Kỳ cần phải chỉnh đốn lại, là những cái đạo luật được đưa ra một cách vội vã vì filibuster hay là vì lobby hay vì gọi là ảnh hưởng ngoại quốc, tiền tệ hay ảnh hưởng cá nhân, nó không có một cái hệ thống mà nghiên cứu thật kỹ càng. Thật sự tôi không hiểu, nhưng mà chắc chắn rằng cái điều là đạo luật này nó giảm thuế cho một số người rất nhiều, những người income trung lưu rất nhiều, nhưng mà cũng chắc chắn như chị nói đó là gia tăng cái nợ của quốc gia lên tới trên $1,000 tỷ, không thể tưởng tượng được. Dầu cho mà tất cả chuyên gia của kinh tế có giải Nobel Prize á, hay là những chuyên gia của quốc hội gọi là CBO, có nghĩa là Congressional Budget Office, tôi rất là tin tưởng những cái sự phỏng đoán của cơ quan này, đó là của quốc hội, nhưng mà họ không có đi theo chính trị, thì họ nói rằng cái đạo luật này đó có gia tăng nền kinh tế cho cao cho lắm chỉ là 0.5% GDP thôi. Không, mặc dầu theo cái ước lượng của họ đó là sau khi ban đạo luật này và giảm thuế đó và tính vào luôn cái sự gia tăng tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn thiếu hụt 1.000 tỷ đô la. Nợ trần nó đã quá nhiều và nợ quốc gia nó quá nhiều, bây giờ là gia tăng thêm chỉ để kích thích kinh tế trong một cái khung cảnh viễn ảnh rằng những cái công ty hiện giờ đang có record earning, có nghĩa là những cái lợi nhuận của những công ty hiện giờ là phá kỷ lục trong thời gian giờ, tiền cash họ rất nhiều và không, những công ty này không cần như vậy mà lại ra một cái đạo luật như vậy. Tôi thì cá nhân tôi hoàn toàn tôi ủng hộ cái chuyện mà giảm corporate income tax từ 35 xuống 20%, điều này cần tại vì họ kéo những công ty đó từ ngoại quốc về để quốc an việc làm. Nhưng mà những cái đạo luật như là loại bỏ rất mạnh cái luật gọi là thuế về tài sản để mà điều này ảnh hưởng, chắc chắn là ảnh hưởng gia đình Trump rất nhiều. Những tỷ phú đó mà chuyển tài sản đến con không đóng thuế đó, hay giảm thuế rất nhiều đó, những điều đó nó không có logical, nó không có lý do gì mà phải gia tăng quốc gia, con cháu mình sẽ gánh nặng như đó. Có những đó là những cái điều mà tôi không hiểu. Thành ra họ phải làm thật nhanh thật chóng, tại vì quý vị biết là gần đây mới hôm qua thì cựu trung tướng Flynn, cố vấn an ninh của quốc gia của tổng thống Trump bị kết án, gọi là nói dối với lại FBI. Thành ra có thể họ suy nghĩ rằng cái đường lối chính trị ảnh hưởng của bạn Cộng hòa ông Trump nó sẽ thay đổi, thành ra họ phải làm vội vã như vậy. Có thể như vậy, tôi không hiểu, nhưng mà đây là một thắng lợi đầu tiên lớn nhất của đảng Cộng hòa và tổng thống Trump, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác thì hồi nãy giáo sư nói rằng là tình hình thuế vụ, thì không biết rằng là kinh tế Hoa Kỳ hiện đang trong cái tình trạng như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, kinh tế Hoa Kỳ rất là vững chãi. Không, đó là một điều mà tôi cũng thưa trình là kinh tế Hoa Kỳ có cần kích thích hơn không? Hiện giờ đó, điều này chúng ta nên cho Tổng thống Trump cái credit, một cái điểm tốt rất lớn là ông đã khởi lại nền kinh tế của Hoa Kỳ. Lúc trước trì trệ, nền GDP chỉ gia tăng 1.5% hay là 1%, bây giờ lên đến 3.2%, nó gần như gấp đôi mà trong thời gian chưa đầy một năm. Thành ra đó là một cái điểm tốt mà vì cá nhân hay là về cái đường lối của ông của đảng Cộng hòa đã làm cho gia tăng cái nền phấn khởi, cái sự phấn khởi những công ty. Thật sự là những công ty đó, cái lợi tức lợi nhuận họ nó mạnh nó cả mấy năm nay rồi, chứ không phải là mới đâu mà nó xảy ra, nhưng mà cái stock market nó là gia tăng rất nhiều. Nền kinh tế rất là vững, mức thất nghiệp xuống 3.8% vào cuối năm nay rất là dễ dàng, mặc dầu lương không lên cao. Trên mọi căn bản đó thì nợ quốc gia vẫn nhiều, nhưng mà trước khi cái luật thuế vụ này ban qua đó thì nền kinh tế vẫn đã giảm bớt một phần nợ quốc gia, một phần rất là nhỏ. Trên mọi căn bản nền kinh tế nhiều, mặc dầu cái stock market hiện giờ nó đang rất cao. Có một số người họ nói đây là một cái bong bóng mà có thể vỡ một phần nào đó trong cái thời gian cận đại tới. Nhưng mà căn bản rất là vững vàng, thưa con.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng đã nói sơ qua về cái vấn đề là ông cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Trump, tức là ông Trung tướng Flynn, thì ông lại vừa mới bị kết tội là đã nói dối với lại cơ quan FBI. Thì đây là một cái án phải gọi như là án hình sự và có thể ngồi tù vì mang cái tội trọng. Thế thì không biết là luật của Hoa Kỳ có luật nào cho phép, không cho phép thương lượng với nước ngoài bằng đường lối ngoại giao hay không, và cũng như là luật của Hoa Kỳ có khác đối với những cái luật của các quốc gia khác, chẳng hạn như là Thái Lan và Việt Nam không ạ?
Dạ vâng. Dạ, thưa về địa hạt luật pháp, có lẽ mình phải hỏi một luật sư, mà luật sư chuyên viên về luật, những luật này chứ không phải luật sư nào cũng hiểu chuyện này. Cá nhân tôi thì cái sự hiểu biết nó rất là hạn chế. Tuy nhiên tôi cũng biết một phần rất rõ rằng 1968 thì phải, họ đã ra một cái đạo luật có nghĩa là cấm bất cứ một cơ quan hay một cá nhân nào mà có cái chương trình gọi là mưu đồ để mà gọi là thương lượng với quốc gia khác, gọi là để mà đại diện cho quốc gia. Cho nên có nhiều lần những vị tổng thống khác, ví dụ như tổng thống Bush hay Bush cha hay Bush con hay Clinton, mà trong khi đó thì ông Jimmy Carter lại đi những chuyến ngoại giao qua bên Bắc Hàn hay đi những chuyến đó, thì họ bắt đầu lên tiếng nói rằng ông này có phải là đi một đường lối khác không. Cho nên những chuyến đi đó cần phải được sự gọi là cho phép hay là gọi là ủng hộ hay là hoan nghênh của Bộ Ngoại giao hay là của Tổng thống. Là tại vì sao? Là tại vì những vị đó, mặc dù là cựu Tổng thống, không có được quyền lên tiếng nói đường lối ngoại giao. Thay vì tại sao? Là tại họ muốn rằng Hoa Kỳ trong thời gian nào đó, dầu trong trường hợp chiến tranh, hòa bình hay là trong dưới một cái administration tổng thống, dầu được dân ủng hộ hay không, chỉ một tổng thống, một chính phủ mà thôi, không thể có 2-3 chính phủ. Đó là cái địa điểm son Constitution của Hoa Kỳ. Còn cộng thêm một cái điều nữa mình thấy rõ đó là những quốc gia như Việt Nam hồi xưa hay là quốc gia Thái Lan hiện tại, những cuộc đảo chánh, những người dân họ có thể đảo chánh, họ lên nắm quyền, hay là những tướng lãnh có thể nói lên những tiếng nói ngoại giao. Mình đã thấy rõ trong về quá khứ, trong đệ nhị thế chiến đó, một vị tướng lãnh mà gọi là lừng danh, mà gọi nổi tiếng, mà dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ nhất là Douglas MacArthur. Nhưng mà khi ông bắt đầu nói lên những đường lối ngoại giao hay là đi thăm viếng những quốc gia khác, gần như là đại diện quốc gia nói gì được hơn khác, và ông đã có những cái đường lối chống lại cái đường lối của Tổng thống Truman là bị cất chức này. Đó là cái điểm rất là ưu điểm của Hiến pháp Hoa Kỳ, không cho quân đội quân phiệt, có nghĩa là civilian control over the military, có nghĩa là dân sự phải là chỉ huy quân đội chứ không phải ngược lại. Chính quân đội không có quyền đảo chánh. Những người đảo chánh đó là vi hiến và vào tù. Đó là những điểm rất son rất tốt. Cộng thêm những điều khi mà tuyên thệ under oath, có nghĩa rằng khi cơ quan cảnh sát hay bất cứ gì mà tuyên thệ hay là điều tra bởi FBI mà chỉ cần một câu nói dối thôi là trở thành felony. Đó là một cái án hình sự mà có thể rằng nó sẽ đời đời mãi mãi trong cái hồ sơ của mình. Đó, tại vì thưa quý vị, đối với Hoa Kỳ đó, mình không thể nói dối với lại cơ quan gọi là FBI hay là CIA khi họ điều tra, là tại vì đó phải có cái luật đó. Còn không, nếu mà ai cũng nói dối hết thì làm sao mà tìm ra được sự thật. Đó là những điểm son mà một bài học mà có thể Việt Nam mình hay là những quốc gia bên Á Châu có thể bắt chước thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trở về cái vấn đề mà kinh tế của Trung Quốc thì đang trong tình trạng thì đang đi lên, nhưng mà hiện thì đang gặp những cái khó khăn nào thưa giáo sư? Và tại sao mà tiền tệ Trung Quốc lại tiếp tục chảy ra nước ngoài thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái điểm mà ông Tập Cẩm Bình, ông đang muốn, sau khi đã củng cố thế lực của ông, đây là Tập Cẩm Bình hiện giờ họ nói rằng cái quyền lực và quyền hạn của ông nó trở thành gần như tương đương với Mao Trạch Đông. Có nghĩa là từ Mao Trạch Đông tới giờ chưa có một người nào có quyền lực. Ông đã là tổng tư lệnh quân lực của Trung Quốc. Ông nắm luôn đảng, ông nắm luôn tất cả hết mọi chuyện. Có nghĩa là gần như là một quốc vương ở bên Trung Quốc như vậy. Nhưng mà cái đường lối rõ ràng của ông ấy, ông muốn siết chặt là tiền ngoại tệ, tiền của Trung Quốc chạy ra ngoại quốc, ông muốn siết chặt rất nặng. Nói thì dễ nhưng mà làm thì còn rất là khó. Một cái điều mà mình thấy ở ngoại quốc đó, những công ty của Trung Quốc tiền giàu hay là họ mượn, đôi khi họ vay mượn, chứ không phải là họ có tiền nữa, họ vay mượn rất nhiều để chi họ mua những công ty ở bên ngoại quốc. Bề ngoài nhìn đó, thì bên ngoại quốc đó, mà nếu mà thấy rằng công ty Trung Quốc mà mua mà bành trướng, để tạo công an việc làm thì mình nói hoan nghênh, tại vì họ tạo công an việc làm bên đây, nhưng mà đó là ngắn hạn. Đường dài là họ siết chặt và họ nắm vững những cái công ty bên ngoại quốc. Đối với cái nhìn của chính phủ của Trung Quốc thì họ nhìn khác. Họ nói đây không hẳn là cái cách bành trướng công ty, mặc dầu đó là cái vương quai sức mạnh của nền kinh tế của Trung Quốc đối với quốc tế. Quốc tế rất là nể Trung Quốc là tại vì tiền những công ty của Trung Quốc họ ra họ mua, họ ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà Tập Cận Bình rất lo lắng là tại năng như vậy là một hình thức đó. Những công ty này đã thiếu nợ một cách rất là bán chính thức. Cái thiếu nợ công khai của họ đó nó không có nhiều, cũng như thiếu nợ công khai của chính phủ Trung Quốc không nhiều, nhưng mà những con số mà không được trình bày ra đó, họ thiếu nợ vay mượn bán chính thức nhiều, mà bây giờ lại gọi là mua những công ty ở ngoài, có nghĩa là tiền chạy vào những cái quốc gia ở ngoài để đầu tư, thì họ lo ngại làm đó. Thành ra đó là những cái lo ngại, nhưng mà khó kiểm soát lắm cô. Họ đưa tiền ra với hình thức là đưa con cháu đi học ở ngoại quốc, chuyển tiền ra, rồi gần đây như quý vị biết, từng rồi chúng tôi có trình bày đó, là cả mấy chục ngàn người họ khai gian cái tên khác với ngân hàng, và mấy chục ngàn người đó họ lại đưa tiền ra cả tỷ đô ra ngoài ngoại quốc, vì họ lo ngại là không biết ở trong khu Trung Quốc bao lâu cái số tiền đó sẽ bị siết chặt. Trên phương diện cá nhân hay trên phương diện công ty, tiền vẫn tiếp tục ra, mặc dầu Tập Cận Bình với là chính phủ của họ đang siết chặt rất là mạnh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là những cái công ty khổng lồ của Trung Quốc đó, hiện nay họ đã có những cái hệ thống tình báo phải nói là rất là tinh vi để mà theo dõi hầu hết tất cả mọi cái hành động của hơn 1 tỷ người dân của họ. Thì cái điều này có đáng lo ngại hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi cũng có đọc cái bài đó ở trên báo, họ cũng nói như vậy. Là những cái công ty giant technology đó, những công ty khổng lồ về technology đó, họ đã cộng tác một cách, cái điều này mình sẽ không thấy bao giờ thấy ở bên Hoa Kỳ, một cái sự tự do là nhân dũng nhưng mà trên Trung Quốc. Ví dụ như công ty Alibaba, công ty Lenovo, những công ty về technology đó, họ ví dụ như cảnh sát đến hay là công an đến đó, nói rằng cái người đó mới mua đồ của anh nè, số căn cước hay số điện thoại gì đó ghi đó phải cho, là họ cho liền, không có luật gì để bảo vệ cái tự do hết, và họ tạo ra cái hệ thống tình báo gần như là toàn quốc ở bên Trung Quốc, có nghĩa là camera và hệ thống theo dõi. Và cũng cách đây cũng không bao lâu, trong vòng một năm thôi, công ty Lenovo họ xin lỗi là tại vì họ bán những cái laptop đó mà những cái pattern, những gì mình mua bán, mình thích, yêu thích, mình mua bán, họ ghi hết. Và ở Trung ương họ có thể thu hồi được những cái tật cực đó, và để họ biết người ta mua bán. Cái đó không phải về an ninh, về quốc gia, nhưng mà thật sự họ muốn theo dõi cũng rất là dễ. Tại vì bây giờ technology nào mà nó có smart, một cái TV, cái smart TV, gần đây mình đã thấy rằng NSA là cơ quan... NSA của Hoa Kỳ cũng đã dùng cái technology của smart để theo dõi những cá nhân, thì Trung Quốc điều này mình rất lắng lo ngại, thưa chị. Mình không biết là những cái information này nào nó có thể chứa đựng trong những cái technology, những cái hàng hóa mà high tech như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chuyển qua một cái câu hỏi khác, thì vừa rồi chúng ta biết rằng là Thanksgiving thì không biết rằng là mua bán có cái kết quả ra sao, thưa giáo sư, không biết bán nhiều hay là bán ít, thưa giáo sư?
Dạ thưa, tùy rồi đó, thì một vài cái công ty đó mà họ gặp khó khăn thì họ lại được có một cái sự giúp đỡ vì khách hàng chú ý. Ví dụ như công ty Macy là công ty hàng hóa, người ta mua đồ khá nhiều. Công ty Walmart thì lâu rồi người ta mua đồ nhiều nhưng mà nó chậm trễ, người ta cũng mua đồ nhiều. Công ty về thực phẩm là Kroger bán sale nhiều, được chú ý rất nhiều. Nhưng mà chung quy đó là những công ty mà bán ở trong mall hay là này nọ đó, thì cái mức sale của mặt Thanksgiving luôn, cả cái ngày cyber sale ngày thứ hai tuần rồi đó, xuống 4%, nhưng mà cái mức mua sắm ở online là gia tăng 18%. Thành ra đại cương rằng người dân họ cảm thấy hứng thú, tự tin và họ mua nhiều hơn trong cái mùa Thanksgiving, including luôn cái ngày Cyber Sales Monday, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cyber Monday nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục đi mua sắm, chứng tỏ ra là cái nền kinh tế có lẽ là cũng tốt đẹp rồi. Mặc dù rằng là họ sắm online nhiều hơn bởi vì rất là tiện lợi, có thể mua nhìn qua những cái món hàng mà mình thích cũng như là được free shipping nữa, thì chắc chắn là trong tương lai cái vấn đề online sẽ gia tăng nhiều hơn, và các cửa tiệm thì cũng có một số lo ngại, phải không thưa giáo sư?
Dạ, vâng.
Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình cùng với Quỳnh Lan và Nam Phương. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi, lắng nghe chương trình, và không quên kính chúc tất cả quý vị, gia đình giáo sư Nam Phương một cuối tuần thật là vui vẻ, một cuối tuần hạnh phúc. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, có thể đi chơi xa được rồi đó ạ.
Dạ vâng, dạ, chúng tôi thì đi Houston là chắc chắn rồi.
Dạ vâng, cảm ơn dạ cô Quỳnh Lan rất là nhiều, và xin chúc cô cũng như là chú một cái show diễn thành công. Tiếc vì Nam Phương không có đi được thì giáo sư đã đi, giáo sư về kể lại cho Nam Phương nghe là được rồi.
Dạ vâng, dạ, rất hân hạnh, thưa kính chào quý vị.
Dạ vâng,
cảm ơn.